Tin mừng theo Thánh Luca, chương 8. Sau đó, Đức Giêsu rảo qua các thành phố, làng mạc, rao giảng và loan báo tin mừng nước Thiên Chúa. Cùng đi với người có nhóm 12, và mấy người phụ nữ đã được người trừ quỷ và chữa bệnh. Đó là bà Maria, gọi là Maria Magdala, người đã được giải thoát khỏi 7 quỷ, và bà Joanna, vợ ông Khuda, quản lý của vua Herode, bà Susanna và nhiều bà khác nữa. Các bà này đã lấy của cải mình mà giúp đỡ Đức Giêsu và các môn đệ. Người ta tụ họp đông đảo từ khắp các thành thị. Người ta kéo đến cùng Đức Giêsu. Bấy giờ người dùng dụ ngôn mà nói rằng:
Người gieo giống đi ra gieo hạt giống của mình. Trong khi người ấy gieo, thì có hạt rơi xuống vệ đường, người ta dẫm lên và chim trời ăn mất. Hạt khác rơi trên đá, và khi mọc lên lại héo đi vì thiếu ẩm ướt. Có hạt rơi vào giữa bụi gai, gai cũng mọc lên, làm nó chết nghẹt. Có hạt lại rơi nhầm đất tốt, và khi mọc lên, nó sinh hoa kết quả gấp trăm.
Nói xong, người hô lên rằng:
Ai có tai nghe thì nghe.
Các môn đệ hỏi người dụ ngôn ấy có ý nghĩa gì. Người đáp:
Anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm nước Thiên Chúa, còn với kẻ khác thì phải dùng dụ ngôn, để chúng nhìn mà không nhìn, nghe mà không hiểu. Đây là ý nghĩa dụ ngôn. Hạt giống là lời Thiên Chúa. Những kẻ ở bên vệ đường là những kẻ đã nghe, nhưng rồi quỷ đến cất lời ra khỏi lòng họ, kẻo họ tin mà được cứu độ. Còn những kẻ ở trên đá là những kẻ khi nghe thì vui vẻ tiếp nhận lời, nhưng họ không có rễ. Họ tin nhất thời, và khi gặp thử thách, họ bỏ cuộc. Hạt rơi vào bụi gai, đó là những kẻ nghe, nhưng dọc đường bị những nỗi lo lắng và vinh hoa phú quý, cùng những khoái lạc cuộc đời làm cho chết ngộp, và không đạt tới mức trưởng thành. Hạt rơi vào đất tốt, đó là những kẻ nghe lời với tấm lòng cao thượng và quảng đại, rồi nắm giữ và nhờ kiên trì mà sinh hoa kết quả. Chẳng có ai đốt đèn rồi lại lấy hũ che đi hoặc đặt dưới gầm giường, nhưng đặt trên đế để những ai đi vào thì nhìn thấy ánh sáng. Vì chẳng có gì bí ẩn mà lại không trở nên hiển hiện, chẳng có gì che giấu mà người ta lại không biết và không bị đưa ra ánh sáng. Vậy hãy để ý tới cách thức anh em nghe, vì ai đã có thì được cho thêm, còn ai không có thì ngay cái họ tưởng là có cũng sẽ bị lấy mất.
Mẹ và anh em Đức Giêsu đến gặp người mà không làm sao lại gần người được vì dân chúng quá đông. Người ta báo cho người biết: Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia muốn gặp Thầy. Người đáp lại:
Mẹ tôi và anh em tôi chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành.
Một ngày nọ, Đức Giêsu xuống thuyền với các môn đệ. Người nói:
Chúng ta sang bên kia hồ đi.
Rồi thầy trò ra khơi. Đương khi các ngài đi thuyền thì Đức Giêsu thiếp ngủ. Một trận cuồng phong ập xuống hồ, các ngài bị ngập nước và lâm nguy. Các môn đệ lại gần đánh thức người dậy và nói: Thầy ơi thầy, chúng ta chết mất. người thức dậy, ngăm đe sóng gió liền ngừng và biển lặng ngay. Người bảo các ông,
đức tin anh em ở đâu?
Các ông hoảng sợ, kinh ngạc và nói với nhau, vậy người này là ai mà ra lệnh cho cả sóng gió và sóng gió phải tuân lệnh? Thầy trò ghé thuyền vào vùng đất của người Gesara. Đối diện với miền Galile, người vừa ra khỏi thuyền và đặt chân lên đất, thì có một người dân trong thành bị quỷ ám ra đón người. Từ lâu anh ta không mặc quần áo, không ở trong nhà, nhưng ở trong đám mồ mả. Thấy Đức Giêsu, anh la lên, sắp mình dưới chân người và lớn tiếng nói rằng, lạy ông Giêsu, con Thiên Chúa tối cao, chuyện tôi can gì đến ông? Tôi xin ông đừng hành hạ tôi. Ấy là vì Đức Giêsu đã truyền cho thần ô uế xuất khỏi người ấy. Thật vậy, đã nhiều lần quỷ bắt lấy anh ta, người ta dùng xiềng xích gông cùm mà trói và giữ anh. Nhưng anh bứt tung dây trói và bị quỷ đưa vào những nơi hoang vắng. Đức Giêsu hỏi anh,
tên anh là gì?
Anh thưa, Đạo Binh. Vì rất nhiều quỷ nhập vào anh, lũ quỷ nài xin người đừng truyền cho chúng rút xuống vực thẳm. Ở đó có một bầy heo khá đông đang ăn trên núi. Lũ quỷ nài xin người cho phép chúng nhập vào bầy heo kia, và người cho phép. Lũ quỷ xuất khỏi người đó, nhập vào bầy heo, cả bầy heo từ trên sườn núi lao xuống hồ và chết ngộp hết. Thấy sự việc xảy ra, các người chăn heo bỏ chạy, loan tin trong thành và thôn xóm. Thiên hạ ra xem sự việc đã xảy ra, họ đến cùng Đức Giêsu và thấy kẻ đã được trừ quỷ đang ngồi dưới chân Đức Giêsu, ăn mặc hẳn hoi và trí khôn tỉnh táo, họ phát sợ. Những người chứng kiến đã kể lại cho họ nghe người bị quỷ ám được cứu chữa thế nào. Bấy giờ đông đảo dân chúng vùng Gesara xin người rời họ, vì họ sợ quá. Thế nên người xuống thuyền trở về. Kẻ đã được trừ quỷ xin được ở với người, nhưng người bảo anh ta về và nói,
anh cứ về nhà và kể lại mọi điều Thiên Chúa đã làm cho anh.
Anh ta ra đi, rao truyền cho cả thành biết mọi điều Đức Giêsu đã làm cho anh. Khi Đức Giêsu trở về thì đám đông tiếp đón, vì ai ai cũng đợi chờ người. Bỗng có một người tên là Gaia đi tới. Ông là trưởng hội đường. Ông sụp xuống dưới chân Đức Giêsu, nài xin người vào nhà ông, vì ông có một đứa con gái duy nhất độ 12 tuổi mà nó lại sắp chết. Trong khi người đi, đám đông dân chúng chen lấn làm người nghẹt thở. Có một bà kia bị băng huyết đã 12 năm, không ai có thể chữa được. Bà tiến đến phía sau người và sờ vào tua áo của người. Tức khắc máu ngừng chảy. Đức Giêsu hỏi,
ai là người đã sờ vào tôi?
Mọi người đều chối, nên ông Phêrô nói, thưa thầy, đám đông xô đẩy, chen lấn thầy đấy. Nhưng Đức Giêsu nói,
có người đã đụng vào thầy, vì thầy biết có một năng lực từ nơi thầy phát ra.
Người đàn bà thấy mình không giữ kín được nữa, thì run rẩy đến phủ phục trước mặt người và loan báo trước mặt toàn dân lý do tại sao bà đụng vào Đức Giêsu và bà đã được khỏi bệnh tức khắc như thế nào. Đức Giêsu nói với bà,
này con, lòng tin của con đã cứu chữa con hãy đi bình an.
Đức Giê-xu còn đang nói, thì có người từ nhà ông trưởng hội đường đến bảo ông, con gái ông chết rồi, đừng làm phiền thầy nữa. Nghe vậy, Đức Giê-xu bảo ông trưởng hội đường,
ông đừng sợ, chỉ cần tin thôi là con gái ông sẽ được cứu.
Khi đến nhà, người không cho ai vào với mình trừ ông Phêrô, ông Gioan, ông Giacôbê và cha mẹ đứa bé. Mọi người đều đấm ngực khóc thương nó. Đức Giê-xu nói,
đừng khóc, con bé có chết đâu, nó ngủ đấy.
Họ chế nhạo người vì biết nó đã chết, nhưng người cầm lấy tay nó lên tiếng gọi,
này bé, trỗi dậy đi.
Hồn đứa bé trở lại và nó đứng dậy ngay. Đức Giê-xu bảo người ta cho nó ăn. Cha mẹ nó kinh ngạc, nhưng người ra lệnh cho họ không được nói với ai về việc đã xảy ra.